Ban Việt ngữ, Đài Phát thanh Chân lý Á Châu từ phía Luật Tân, xin kính chào quý vị và các bạn. Chương trình phát thanh hôm nay, thứ Bảy, ngày 29 tháng 10, năm 2016, gồm có suy niệm lời Chúa, tin tôn giáo và bài thời sự, nói về buổi cầu nguyện đại kết của Đức Thánh Cha tại Thụy Điển. Tiếp theo đó là các tiết mục, nói với giới trẻ, thánh mẫu học và phúc cầu nguyện. Trước hết để mở đầu chương trình phát thanh này, kính mời quý vị và các bạn cùng suy niệm lời Chúa với Văn Việt.
Chúa thật ý a san dầu, có gì mà dâng Chúa đâu, có gì mà dâng Chúa đâu. Vì trước mặt Chúa thái đức ngọn hèn, dòng sâu cả mấy sâu có là mấy đâu. Giữa đời thầy không nhỏ bé, biết tìm chi dâng tiến ngài. Con xem dâng lên con người nhỏ bé, con chi đâu, ôi con người ngàn năm mấy thuở, có chi đâu. Con xem dâng lên chính là chiên Thiên Chúa, gánh tội tình, tháng năm máu người đã đổ làm hy sinh.
Bài trích phúc âm theo Thánh Luca chương 14 câu 1 và từ câu 7 đến câu 11. Khi ấy, Chúa Giêsu vào nhà một thủ lãnh các người biệt phái để dùng bữa, và họ dò xét người. Người nhận thấy cách những kẻ được mời chọn chỗ nhất, nên nói với họ dụ ngôn này: khi có ai mời ngươi dự tiệc cưới, ngươi đừng ngồi vào chỗ nhất, kẻo có người trọng hơn ngươi cũng được mời dự tiệc với ngươi. Và chủ tiệc đã mời ngươi và người ấy, đến nói với ngươi rằng, xin ông nhường chỗ cho người này. Bấy giờ, ngươi sẽ phải xấu hổ đi ngồi vào chỗ rốt hết. Nhưng khi ngươi được mời, hãy đi ngồi vào chỗ rốt hết, để khi người mời ngươi đến nói với ngươi rằng, hỡi bạn, xin mời bạn lên trên. Bấy giờ, ngươi sẽ được danh dự trước mặt những người dự tiệc. Vì hễ ai nhấc mình lên, sẽ phải hạ xuống, và ai hạ mình xuống, sẽ được nhấc lên. Quý vị và các bạn thân mến, trong bài tin mừng hôm nay, Chúa Giêsu dạy mỗi người chúng ta về bài học khiêm nhường. Nhân đức khiêm nhường là một trong những nhân đức quan trọng trên con đường nên thánh. Thiên Chúa khiêm nhường khi Ngài tự hạ mình để yêu thương và cứu độ con người. Còn con người khiêm nhường khi trở về với chính con người thật của mình. Vì quả thật, như Thánh Phao-lô nói, ngươi có là gì mà không phải lãnh nhận, mà nếu đã lãnh nhận thì sao lại vênh vang như thể không do lãnh nhận. Tất cả mọi thứ con người có đều là do bởi nhận lãnh từ Thiên Chúa. Chỉ có một điều duy nhất mà con người không lãnh nhận, hoàn toàn thuộc về con người, đó chính là tội lỗi. Chính vì lẽ này, Đức Hồng Y Francisco Xavier Nguyễn Văn Thuận đã viết, nếu con biết rõ con là ai, thì con sẽ tức cười khi nghe người ta tung hô con, và ngược lại, con sẽ thấy các việc mọi người khinh rẻ con là có lý. Nhận định chính xác nhất về bản thân là việc nhìn nhận sự hư vô của mình. Đó chính là nền đất vững chắc để cho đức khiêm nhường của con người phát triển. trên giường bệnh, chân phước Angela Foligno, một bậc thầy về đường trọn lành đã nói: "Ôi cái hư vô ngu ngốc, quả thật, trên trần gian này, linh hồn không thể có được một trí thức nào tốt hơn là nhận thức về sự hư vô và cư ngụ ở đó như một hầm trú." Sự kiêu ngạo là một tội nguy hiểm, có thể len lỏi và làm hại con người trong mọi hoàn cảnh và công việc, kể cả những việc tốt. Chính vì thế, cuộc chiến chống lại sự kiêu ngạo để sống khiêm nhường là một cuộc chiến suốt đời và liên quan đến mọi khía cạnh trong cuộc sống, kể cả những lúc thành công hay thất bại. Một ngày nọ, Thánh Anthony ẩn tu đã được thị kiến thấy vô số cạm bẫy nguy hiểm trên trần gian làm cho con người sa ngã. Thánh nhân hoảng sợ mà than thở rằng: "Điều gì có thể giúp chúng ta tránh được vô số cạm bẫy nguy hiểm này?" Có một tiếng nói đã trả lời cho thánh nhân, đó là đức khiêm nhường. Cũng vậy, Thánh Ignacio Loyola đã nói: "Ma quỷ dùng mọi cách, mọi phương tiện để cám dỗ con người đi tới sự kiêu ngạo, rồi nó để đó, không cần cám dỗ nữa. Vì từ sự kiêu ngạo, người ta sẽ đi đến việc phạm bất cứ tội nào. Và để chống lại mọi tật xấu, mọi tội lỗi, Thánh Ignacio Loyola cũng chỉ khuyên là hãy tập luyện làm sao để đạt đến sự khiêm nhường như Đức Kitô. Vì khi đã có sự khiêm nhường rồi, thì người ta sẽ dễ dàng đến với mọi nhân đức khác và dễ dàng đạt đến bậc trọn hảo." Lạy Chúa Giêsu, xin cho mỗi người chúng con biết chiêm ngắm và học hỏi sự khiêm nhường của Chúa nơi cây thánh giá, để nhờ đó chúng con sẽ được nên giống Chúa mỗi ngày. Amen.
Lạy Chúa, con chỉ là tạo vật, Chúa thật ý a san dầu. Có gì mà dâng Chúa đâu, có gì mà dâng Chúa đâu. Vì trước mặt Chúa thái tương muộn hèn, dòng sông cả mấy số có là mấy đâu. Giữa đời tay không nhỏ bé, biết tìm chỉ dâng tiếng Ngài. Con tiếng dâng lên con người nhỏ bé, con chỉ đâu, ôi con người ngàn năm mấy thuở, có chỉ đâu. Con xin dâng lên chính là chiên Thiên Chúa, gánh tội tình, tháng năm máu người đã đổ làm hy sinh.
Vừa rồi là bài suy niệm lời Chúa. Tiếp theo đây, kính mời quý vị và các bạn theo dõi phần tin tôn giáo do Mai Hương trình bày. Tin Vatican. Huấn thị của Bộ Giáo lý Đức tin về an táng và giữ cho hỏa táng. Bộ Giáo lý Đức tin tái khẳng định lập trường của Giáo hội, cổ võ an táng người chết thay vì hỏa táng. Và trong trường hợp hỏa táng, phải giữ tro cốt người chết tại nghĩa trang hoặc tại nhà thờ và không được rải tro trong thiên nhiên. Trên đây là nội dung huấn thị để sống lại với Chúa Kitô do Bộ Giáo lý Đức tin công bố sáng ngày 25 tháng 10 năm 2016. Huấn thị gồm 8 đoạn, được Đức Thánh Cha Francisco phê chuẩn ngày 18 tháng 3 năm 2016 và truyền công bố. Huấn thị mang chữ ký ngày 15 tháng 8 năm 2016 của Đức Hồng Y Tổng trưởng Gerhard Müller và vị Tổng thư ký là Đức Tổng giám mục Luis Landaria, S.I. Chính Đức Hồng Y cùng với hai chuyên gia đã giới thiệu văn kiện này trong cuộc họp báo tại phòng báo chí tòa thánh. sau khi nhắc lại những lý do đạo lý khiến truyền thống của giáo hội cổ võ việc an táng người chết, nhưng không cấm hỏa táng, trừ khi người ta thi hành việc này vì chống đối đạo lý của hội thánh. Trong đoạn số 4, Bộ Giáo lý Đức tin khẳng định rằng, nơi nào vì lý do vệ sinh, kinh tế hoặc xã hội khiến người ta chọn hỏa táng, sự chọn lựa này không được trái với ý muốn rõ ràng hoặc giả thiết một cách hữu lý, là không trái ý người quá cố. Giáo hội không đưa ra những lý do đạo lý để cấm hỏa táng, vì việc hỏa táng không chạm tới linh hồn và không cản trở sự toàn năng của Chúa làm cho xác được sống lại. Vì thế nó không phủ nhận khách quan đạo lý Kitô về sự bất tử của linh hồn và sự sống lại của thân xác. Giáo hội tiếp tục ưa chuộng việc chôn cất thi hài, vì qua đó giáo hội bày tỏ sự quý trọng hơn đối với người quá cố. Tuy nhiên, việc hỏa táng không bị cấm, trừ khi hành động này được chọn vì những lý do trái với đạo lý Kitô. Trong đoạn 5, huấn thị khẳng định rằng, cho người chết theo luật phải được giữ ở một nơi thánh, nghĩa là tại nghĩa trang, hoặc trong một thánh đường, hay một khu vực được thiết định với mục đích ấy, theo quy định của nhà chức trách có thẩm quyền của giáo hội. Việc giữ cho tại một nơi thánh có thể góp phần làm giảm bớt nguy cơ lén lút đưa người chết ra khỏi kinh nguyện và ký ức của thân nhân và cộng đoàn Kitô. Ngoài ra, người ta cũng tránh được tình trạng người chết có thể bị quên lãng hoặc thiếu tôn trọng. Điều này có thể xảy ra nhất là khi thế hệ thứ nhất qua đi và do những đường lối thực hành không thích hợp hoặc mê tín. Đoạn 6 của huấn thị khẳng định rằng, vì những lý do nói trên, việc giữ cho người chết tại tư gia là điều không được phép. Chỉ trong những trường hợp hệ trọng và đặc biệt, do những hoàn cảnh văn hóa của địa phương, vị bán quyền, tức là đức giám mục giáo phận hoặc vị tổng đại diện, thỏa thuận với hội đồng giám mục hoặc với hội đồng của các giáo hội công giáo đông phương, có thể cho phép giữ cho tại tư gia. Nhưng cho hỏa táng không được chia sẻ giữa những người thân trong gia đình với nhau, và luôn luôn phải bảo đảm sự tôn trọng và những điều kiện thích hợp để bảo tồn cho. Trong đoạn 7, huấn thị dạy rằng, để tránh mọi thứ mơ hồ, phím thần, duy thiên nhiên hay duy hư vô, không được phép tung tro trong không khí, trên mặt đất hoặc trong nước, hoặc theo một cách thức khác, hay giữ tro trong các đồ kỷ niệm, trong một nữ trang hoặc các vật dụng khác. Cũng để ý rằng không thể chấp nhận các phương thức tiến hành như thế, dựa vào những lý do vệ sinh, xã hội hoặc kinh tế, có thể khiến người ta chọn lựa hỏa táng. Sau cùng, trong trường hợp người quá cố đã công khai yêu cầu hỏa táng mình và tung tro của mình trong thiên nhiên, vì những lý do trái ngược với đức tin Kitô, thì không thể cử hành lễ an táng đương sự, chiếu theo luật. Trong cuộc họp báo, Đức Hồng Y Tổng trưởng Bộ Giáo lý Đức tin Müller bày tỏ hy vọng rằng, huấn thị mới này có thể góp phần để các tín hữu Kitô ý thức hơn nữa về phẩm giá của họ là con cái Thiên Chúa. Chúng ta đang đứng trước một thách đố mới đối với công cuộc loan báo tin mừng về sự chết. Chấp nhận con người là thụ tạo của Thiên Chúa, không trở thành hư vô, đòi phải nhìn nhận Thiên Chúa là nguyên ủy và là vận mạng của cuộc sống con người. Chúng ta xuất thân từ đất, và chúng ta sẽ trở về đất, trong khi chờ đợi sống lại. Vì thế, cần loan báo theo tinh thần tin mừng về ý nghĩa sự chết dưới ánh sáng niềm tin nơi Chúa Kitô phục sinh, là lò tình yêu nồng cháy, thanh tẩy và tái tạo, trong khi chờ đợi người chết sống lại, và sự sống trong thế giới mai hậu. Như Tertulliano đã viết, sự sống lại của người chết chính là niềm tin của các Kitô hữu. Khi tin nơi sự sống lại, chúng ta là Kitô hữu. Đức ông Angel Rodriguez Luno, cố vấn Bộ Giáo lý Đức tin, cho biết, sở dĩ huấn thị cấm tung tro trong thiên nhiên là để tránh mọi sự lẫn lộn về đạo lý. Thực vậy, sự chọn lựa tung tro thường phát xuất từ ý tưởng với cái chết, toàn con người bị hủy diệt, đi tới độ hòa với thiên nhiên, như thể đó là định mệnh chung cục của con người. Đôi khi nó cũng xuất phát từ một sự hời hợt, từ ý muốn che giấu hoặc riêng tư hóa khi nói về cái chết, hoặc từ sự phổ biến sở thích không đúng. Về vấn nạn, việc giữ tro hỏa táng của một người thân tại tư gia có thể là do ước muốn gần gũi và tháo hiếu, giúp dễ tưởng nhớ và cầu nguyện. Đó không phải là động lực thường xuyên, nhưng trong một số trường hợp có lý do ấy. Nhưng có nguy cơ việc giữ tro tại tư gia như thế có thể tạo nên sự quên lãng và thiếu tôn trọng, nhất là khi thế hệ thứ nhất qua đi, hoặc có thể dẫn đến những thứ tan chế không lành mạnh. Nhưng nhất là phải để ý rằng các tín hữu qua đời là thành phần của giáo hội, là đối tượng kinh nguyện và tưởng nhớ của người sống, nên điều tốt đẹp là di tích của họ được giáo hội đón nhận và gìn giữ với lòng kính trọng qua dòng thời gian tại những nơi mà giáo hội đã làm phép với mục đích ấy, không đưa họ ra khỏi ký ức và kinh nguyện của người thân và cộng đoàn. Vừa rồi là phần tin tôn giáo, giờ đây kính mời quý vị và các bạn theo dõi bài thời sự do Công Danh phụ trách.
Quý vị và các bạn thân mến, như chúng tôi đã đề cập, chuyến tông du thành phố Lund, Thụy Điển của Đức Thánh Cha Francisco chủ yếu để cùng chủ tọa với các nhà lãnh đạo Liên minh Lutero Thế giới trong buổi cầu nguyện chung nhằm kỷ niệm 500 năm phong trào cải cách do Martin Luther khởi xướng. Buổi cầu nguyện trên nhấn mạnh tới ba chủ đề: tạ ơn, thống hối và làm chứng chung. Ba chủ đề này tóm gọn trong lời kinh chung mở đầu sau đây: Lạy Chúa Giêsu Kitô, Chúa của Giáo hội, xin Chúa sai Thánh Thần Chúa xuống. Xin Chúa soi sáng tâm hồn chúng con và hàn gắn ký ức chúng con. Lạy Chúa Thánh Thần, xin giúp chúng con biết hân hoan trước các hồng phúc đã đến với Giáo hội qua phong trào cải cách. Xin chuẩn bị để chúng con biết thống hối vì các bức tường chia rẽ mà chúng con và cha ông chúng con đã xây nên, và xin trang bị để chúng con cùng nhau làm chứng tá và phục vụ trong thế giới. Amen. Phản ứng của người Công giáo. Nhiều người Công giáo cau mày trước buổi cầu nguyện chung này và lên tiếng chỉ trích nặng nề vì nhiều lời cầu nguyện, quả khiến người ta có cảm tưởng Giáo hội Công giáo đang ca ngợi ly giáo. Thực vậy, lời cầu nguyện mở đầu có câu: Xin giúp chúng con biết hân hoan trước các hồng phúc đã đến với Giáo hội qua phong trào cải cách. Lời cầu nguyện tạ ơn thì nhấn mạnh tới nhiều tầm nhìn thông sáng, có tính hướng dẫn về thần học và tâm linh mà tất cả chúng ta đã nhận lãnh qua phong trào cải cách. Chúng con cảm tạ Chúa vì các biến đổi và cải cách tốt lành đã được phong trào cải cách khởi động. Lời cầu nguyện thống hối thì ngầm cho thấy, ngay các hành động cải cách và canh tân tốt thường lại có các hậu quả tiêu cực vô ý. Một số người Công giáo cho rằng, dẫn thân chung thì dễ hiểu, nhưng không biết ta nên hối lỗi và cảm ơn vì điều gì. Ý niệm cảm ơn phong trào cải cách vì bất cứ điều gì cũng làm họ thấy không ổn. Phong trào này là một điều để than phiền chứ không phải để cử hành. Nó không những xé nát Kitô giáo, biến nó thành hàng ngàn hệ phái thệ phản. Cải cách cũng đã dẫn tới nhiều thập niên chiến tranh, cách mạng và chia rẽ cùng tranh chấp liên miên tại Âu Châu. Thay vì cử hành, Đức Giáo Hoàng nên mời người thệ phản ăn năn về cuộc nổi loạn của họ và trở về với Roma. Một tập san nhằm duy trì đức tin và gia tài công giáo của chúng ta gọi việc cử hành cuộc nổi loạn của Luther là một cuộc cử hành nạn dịch có tính khải huyền. Một nhà văn chính thống giáo là Rod Reher tỏ ra không tài nào hiểu nổi việc người công giáo sát lại gần người Luthero tại Lund. Ông nói, nó vô nghĩa đối với tôi, giống như thể một người đàn ông và một người đàn bà hội ngộ để cử hành việc họ ly dị nhau. Có người còn cho rằng, hàng triệu người Luthero bảo thủ không có đại diện trong Liên minh Luthero thế giới. Những người này có tổ chức riêng của họ, gọi là Hội đồng Luthero Quốc tế, và Hội đồng Giáo hoàng Cổ vũ Hợp nhất Kitô giáo. Gần đây đã mở 3 cuộc đối thoại không chính thức với nhóm này. Ký giả Edward Bentin thì cho rằng, nhìn bên kia sự lạc quan, các hoài bão lớn lao và các bản văn gây tranh cãi, không hẳn điều gì ở hậu cảnh đều có màu hồng cả, nhất là ở Thụy Điển, nơi các vết hằn của phong trào cải cách khá sâu xa. Vì càng ngày càng sợ rằng các biến cố này sẽ được sử dụng để che đậy các khác biệt quan trọng với người Luthero. Một số người công giáo Thụy Điển nản lòng cảm thấy mình bị đẩy qua một bên và bị loại ra khỏi biến cố kỷ niệm sắp tới, mà phần lớn do người Luthero chủ động. Họ còn đang sợ rằng đây là một cố gắng nhằm thúc đẩy việc hai bên có thể rước lễ tại các nhà thờ của nhau, cũng như việc phục hồi Martin Luther, người sáng lập phong trào cải cách và hiện vẫn bị giáo hội công giáo coi là ly giáo. Bentin cũng cho rằng, giáo hội Luthero ở Thụy Điển bị chính trị hóa và tục hóa cao độ. Họ ủng hộ ngừa thai và phá thai và từ năm 2009, vốn cho phép các đám cưới đồng tính. Đầu năm nay, giáo hội này còn hợp tác với Quỹ Dân số Liên Hiệp Quốc trong việc cố gắng thuyết phục các nhà lãnh đạo tôn giáo chấp nhận phá thai và ngừa thai và công nhận trẻ em có quyền làm tình không bị ngăn cản. Nữ Tổng Giám mục Jack Kaelin, người đứng đầu giáo hội này, thậm chí còn cho rằng việc Đức Mẹ sinh Chúa Giê-xu mà vẫn đồng trinh chỉ là một huyền thoại. Bà ủng hộ một tuyên bố cho rằng đeo thánh giá là phi Kitô giáo. Nhiều người công giáo Thụy Điển cho rằng, biến cố này gần như không đếm xỉa gì tới những vết hằn do người Luthero gây ra cho người công giáo tại đây. Ngài Vatican xem ra cũng làm ngơ đối với những điều xảy ra ở đây cách nay 500 năm. Trên trang mạng vadeidor.se cho rằng, người công giáo không hề được lưu ý chi trong biến cố đại kết lần này, và chỉ do áp lực của họ nên Đức Giáo Hoàng mới chịu cử hành thánh lễ cho họ vào ngày hôm sau. Chương trình thoạt đầu không hề có thánh lễ này. Khổ một điều, thánh lễ này sẽ được cử hành tại một sân túc cầu. Rất có thể gặp mưa, bão tuyết, chứ không tại hội trường Mamo có mái che như người Luthero. Quý vị và các bạn thân mến, vừa rồi là bài thời sự, trình bày phần đầu bài viết của Vũ Văn An về nội dung buổi cầu nguyện đại kết tại Thụy Điển của Đức Thánh Cha Francisco nhân ngày kỷ niệm 500 năm phong trào cải cách do Martin Luther khởi xướng, trong khuôn khổ chuyến viếng thăm của Đức Thánh Cha tại Thụy Điển từ ngày 31 tháng 10 đến mùng 1 tháng 11. Kính mời quý vị và các bạn đón theo dõi phần tiếp theo của bài viết này trong lần phát tới. Mục thời sự hôm nay xin kết thúc nơi đây. Hẹn gặp lại quý vị và các bạn.
Chương trình được tiếp nối với chuyên mục Nói với giới trẻ do Duy An phụ trách.
Hãy thân lên để ta, hãy thân cho chúng ta, thắm sáng lên tình yêu, sáng lên tình yêu. Hãy subscribe cho kênh Ghiền Mì Gõ để không bỏ lỡ những video hấp dẫn.
Mến chào các bạn trẻ. Trong lần gặp gỡ vừa rồi, chúng ta đã kết thúc đề tài nói về vượt qua bản thân. Trong lần gặp gỡ hôm nay, chúng ta tiếp tục một chủ đề khác, làm chủ bản thân.
Hãy thắm cho chúng ta đốt cháy tan những đau xa vắng đêm từ lâu vây kín quanh người.
Ngựa có cương, thuyền có lái, xe có thắng. Chúng ta có gì? Biết làm chủ bản thân mới có thể điều khiển đời mình theo ý muốn được. Mỗi người đều cần biết mình muốn gì, đâu là thế mạnh, thế yếu của mình, và cần luôn tự chất vấn bản thân xem đời mình sẽ đi về đâu. Ước muốn vẫn luôn tốt lành và cao đẹp, nhưng không phải cứ muốn là có thể làm được mọi sự, vì chính trong bản thân mình chúng ta còn có nhiều lực đối kháng. Tự bản chất, thân phận làm người chúng ta vừa là con vừa là người. Lực của nhân tính luôn đôi co với luật của thú tính. Chúng ta vừa là thánh nhân vừa là tội nhân. Cái xấu, cái tốt hay điều thiện, điều ác vẫn luôn tranh chấp từ trong mỗi người. Thánh Phaolô, một vị tông đồ siêu quần bạc chúng như thế, mà vẫn phải trăn trở, chiến đấu với bản thân, và Ngài đã nói lên một điều mà ai trong chúng ta cũng đã từng cảm nghiệm. Điều tôi muốn, tôi lại không làm, mà tôi lại làm điều tôi không muốn. Roma chương 7 câu 15. Thật vậy, con người có thể làm chủ phần nào thiên nhiên, thống trị người khác, nhưng thắng bản thân mình, làm chủ và điều khiển nó, có lẽ là điều cần nhiều quyết tâm và nỗ lực nhất. Làm chủ bản thân là biết điều khiển đời mình, biết điều tiết mọi sự cho quân bình đúng mức, biết khi nào cần tiến hay lúc nào nên lùi, biết dừng đúng lúc hay khi nào khoan, khi nào nhặt, khi nào cần chậm lại. Làm chủ bản thân là đôi khi tạm dừng, nhưng nhiều phen chạy nước rút hay trở lui và bắt đầu lại. Làm chủ bản thân là một đặc nét của người trưởng thành, biết lèo lái đời mình theo ý muốn và hướng về chân thiện mỹ. Nếu không làm chủ bản thân, chúng ta có thể hành động theo bản năng và vì thế trở nên một kẻ bốc đồng, sống vô định hướng và sống như những con rối bị điều khiển bởi những lực nội tại mâu thuẫn. Làm chủ bản thân là làm chủ suy nghĩ, cảm xúc và hành vi, làm sao có sự hòa hợp cân đối giữa tiếng nói của lý trí và con tim. Cảm xúc được ví như nguồn nước. Một khi dùng đúng, nó sẽ đem lại nhiệt điện, sự tươi mát cho con người và hoa màu cây trái. Nếu không điều khiển được, nước sẽ là lực tàn phá, gây lũ lụt, hủy hoại sự sống con người và thiên nhiên, công lao vất vả của con người. Người biết làm chủ mình là người có thể chọn cho mình cảm xúc mình muốn, siêu thăng và chuyển hóa cái tầm thường trở nên những điều giá trị cho cuộc sống. Những áng thơ hay, những khúc nhạc tuyệt vời hay những tác phẩm nghệ thuật lừng danh, há chẳng phải là thành quả của những phút cảm xúc dâng trào đó sao? Làm chủ bản thân sẽ giúp chúng ta sử dụng tối đa những tiềm năng của mình để đem lại lợi ích trong nhiều hoàn cảnh khác nhau. Nhưng khả năng mặt trời đã phú cho con người một cách hào phóng, mà cho đến nay chúng ta có thể còn đang để cho nó ngủ yên. Làm chủ bản thân là có thể chế ngự được các sự kiện trong cuộc sống, thay vì để cho hoàn cảnh và các sự kiện chế ngự mình. Lắm lúc trong đời chúng ta có những cơ may hay hoàn cảnh thuận lợi. Những người bản lãnh thường nắm bắt ngay được nó, còn những người yếu đuối thì để cho nó qua đi. Những người không làm chủ bản thân thì cũng sẽ không làm chủ được số phận, trái lại, đôi khi còn tự biến mình thành nạn nhân của chính mình. Những người biết làm chủ bản thân thường sống với ý chí, nghị lực. Họ đấu tranh với những khó khăn và vượt qua trở ngại nhờ làm chủ chính mình. Nếu tỉnh thức và suy ngẫm, chúng ta có thể nhận ra rằng trong nhiều tình huống, chúng ta có thể làm tốt hơn, nhưng vì thiếu sức mạnh của ý chí, vì bị sự kìm hãm của bản năng, của tự ái, của lười biếng, cộng với áp lực bên ngoài, chúng ta gặp khó khăn, thất bại. Lắm phen, chúng ta không thắng được tính nhút nhát, mặc cảm, hoặc những nỗi sợ hãi do định kiến, do kinh nghiệm thất bại trước đó làm tê liệt và yếu mệt. Chúng ta không tự chủ được mình và để cho những lực tiêu cực ấy cuốn hút mình theo. Trở về tuổi trẻ, biết bao nhiêu người đã đánh mất, bán rẻ hay làm hỏng đời mình vì lao vào con đường nghiện hút chỉ vì không thắng nổi bản tính tìm sự dễ dãi, nhất là những lời mời mọc, khích bác, thách thức của bạn bè. Lao vào tình dục vì không thắng nổi những sự tò mò hay cảm xúc dâng trào hoặc những ham muốn nhất thời. Bỏ bê việc học vì không thắng nổi tính ươn lười, sự mọc mời của các trò giải trí khác và sự chán nản mệt mỏi khi phải cố gắng. Không làm việc hay học hành, bỏ cuộc trước những thách đố của trách nhiệm vì không thắng nổi những tháng ngày kham khổ hoặc sự đơn điệu và độ dài của thời gian. Dễ dàng buông xuôi trước những khó khăn, nghịch cảnh hay thất bại hoặc những đòi hỏi của bổn phận, của chữ nhân, chữ tín. Chúng ta cần bắt đầu sớm tiến trình giáo dục chính mình, càng sớm càng tốt. Chúng ta cần chuẩn bị cho mình một đời sống kỷ luật và điều độ. Một sự tập luyện bền bỉ sẽ tạo những nếp sống, nếp nghĩ và hành động vững chắc và tích cực. Làm chủ bản thân bắt đầu bằng làm chủ những cách nghĩ của mình, là tạo cho mình một cái thắng hay cái phanh, đồng thời tập, biết suy nghĩ trước mỗi chọn lựa lớn nhỏ trong ngày và trong đời, biết dừng khi thấy mình lạc lối. Biết thôi không nói thêm một lời, không hút thêm một điếu thuốc hay uống một ly bia. Biết từ chối một cuộc hẹn hò hay một lời mời mọc mà chúng ta cảm thấy bất an. Có thể ngưng một cuộc trò chuyện vô bổ hay dừng xem truyền hình đang đến hồi gay cấn để học bài hay làm một bổn phận cần thiết. Và suy nghĩ hình thành thói quen phân tích lợi hại khi làm hay nói một điều gì. Các bạn trẻ thân mến, với những chia sẻ trên đây, Duy An xin tạm ngưng Mục Nói Với Giới Trẻ lần này tại đây. Mến chào các bạn và hẹn gặp lại vào lần phát tới.
Đưa bạn đường cùng mình vẽ sánh vai con đường chung ước mơ để ấp bình minh tươi hồng.
Rồi ngày nào hờ hững quên bạn xưa, quên thiết tha sẻ chia, quên cả mến yêu ngày qua.
Dù đời mình làm loài cơ bóng đêm, theo dần thân ghét ghen, chỉ gửi buồn đau cho người.
Bạn vẫn tìm vẫn đến bên dìu đưa bước qua bình minh, con đường lại ngập mến thương.
Theo đây, kính mời quý vị và các bạn theo dõi chuyên mục Thánh Mẫu Học do Linh Tiến Khải phụ trách.
Nữ vương rất thánh mân côi. Quý bạn thính giả thân mến, không thể nhắc tới Đức Mẹ và Kinh Mân Côi mà không nói đến Thánh Giáo Hoàng Gioan Phaolô II. Ngài đã là vị chủ chăn rất sùng kính Đức Mẹ và Kinh Mân Côi, đến độ chọn khẩu hiệu giám mục Totus Tuus, tất cả là của mẹ. Ngay từ khi còn là linh mục và giám mục rồi hồng y, Đức Carol Wojtyła hay hành hương các đền thánh Đức Mẹ và trung tâm thánh mẫu đó đây. Khi lên làm giáo hoàng trong các chuyến công du ngoài Italia, cũng như trong các chuyến viếng thăm các giáo phận Italia, ngài cũng tiếp tục thói quen này. Chính lòng tôn sùng mẹ Maria của ngài đã khiến mẹ ra tay can thiệp, cứu Đức Gioan Phaolô II khỏi chết trong vụ mưu sát tại quảng trường Thánh Phêrô chiều ngày 13 tháng 5 năm 1981. Mẹ đã khiến cho viên đạn của tay giết mướn nổi tiếng Ali Accha, kẻ không bao giờ giết hụt một ai, đã không đụng đến các cơ phận quan trọng nào trong người của Đức Gioan Phaolô II và ngừng trước mạch máu chủ 1 cm. Một năm sau đó, Đức Gioan Phaolô II đã hành hương Fatima và tặng Đức Mẹ viên đạn đã bắn vào người ngài. Viên đạn này hiện được gắn trên chiều thiên bằng vàng của Đức Mẹ, đặt trong viện bảo tàng Fatima. Để phát huy lòng sùng kính Đức Mẹ Mân Côi, Đức Gioan Phaolô II đã công bố năm Mân Côi 1982-1983 và cho làm một bức khảm đá màu hình Đức Mẹ và Chúa Hải Nhi với huy hiệu Totus Tuus của ngài và gắn trên tường của dinh tông tòa, quay mặt xuống quảng trường Thánh Phêrô. Ngoài các cuộc hành hương, Đức Gioan Phaolô II cũng thường chủ sự các buổi lần hạt Mân Côi kính Đức Mẹ, đặc biệt trong các ngày thứ bảy cuối cùng của tháng 5 và tháng 10 tại hang đá Đức Mẹ Lộ Đức trong nội thành Vatican. Ngày 16 tháng 10 năm 2002, nhân dịp kỷ niệm 25 năm được bầu làm chủ chăn giáo hội Hoàn Vũ, Đức Gioan Phaolô II đã công bố tông thư Rosarium Virginis Mariae, chàng hoa hồng hay kinh Mân Côi của Đức Trinh Nữ Maria. Trong phần dẫn nhập tông thư, Đức Gioan Phaolô II viết, kinh Mân Côi của Đức Trinh Nữ Maria được phát triển trong ngàn năm thứ hai, dưới hơi thổi của thần khí Thiên Chúa, là lời cầu nguyện được nhiều vị thánh yêu thích và được huấn quyền khuyến khích. Trong sự đơn sơ và sâu sắc, kinh Mân Côi cũng là một lời kinh có ý nghĩa trong ngàn năm thứ ba mới khởi đầu. Nó được lồng khung trong con đường tinh thần của một Kitô giáo sau 2000 năm, đã không mất gì trong sự tươi mát ban đầu và cảm thấy được thần khí của Thiên Chúa thúc đẩy ra khơi để nói lại, còn hơn thế nữa, để kêu lớn tiếng lên, Chúa Kitô là Chúa và là đấng cứu độ cho thế giới, là đường, là chân lý và là sự sống, như đích tới của lịch sử nhân loại, trung tâm, trong đó đồng quy các lý tưởng của lịch sử và của nền văn minh. Thật vậy, dù có diện mạo của Đức Maria, kinh Mân Côi là lời kinh có trọng tâm là Kitô học. Trong sự đơn sơ của các yếu tố, nó tập trung nơi mình chiều sâu của toàn sứ điệp tin mừng, mà nó là một bản tóm tắt. Trong kinh Mân Côi vang vọng lên lời kinh của Đức Maria, lời kinh Magnificat, vĩnh cửu của mẹ, chúc tụng công trình nhập thể cứu chuộc, được bắt đầu nơi cung lòng đồng trinh của mẹ. Với kinh Mân Côi, dân Kitô theo học trường của Đức Maria để cho mình được dẫn vào việc chiêm niệm vẻ đẹp, gương mặt của Chúa Kitô và vào kinh nghiệm sâu thẳm tình yêu của người. Qua kinh Mân Côi, tín hữu kiến múc dồi dào ơn thánh, như thể nhận được từ chính tay của mẹ đấng cứu độ. Tiếp đến, Đức Gioan Phaolô II đã nhắc tới các vị tiền nhiệm góp phần quan trọng vào việc thăng tiến lời kinh này, như Đức Giáo Hoàng Leo XIII, Đức Giáo Hoàng Gioan 23 và Đức Giáo Hoàng Phaolô 6 với tông huấn Marialis Cultus, nhấn mạnh tính cách tin mừng của kinh Mân Côi và chiều hướng Kitô học của nó trong sự hòa hợp với linh hứng của công đồng Trung Vatican II. Đức Gioan Phaolô II cho biết, ngài đã đặt để năm đầu tiên triều đại giáo hoàng của ngài vào trong nhịp thường ngày của kinh Mân Côi, và hôm nay, bắt đầu năm thứ 25, ngài cũng làm như thế. Ngài dâng lời ngợi khen Chúa vì biết bao ơn đã nhận được từ Đức Thánh Trinh Nữ qua kinh Mân Côi. Mục đích của năm Mân Côi kéo dài từ tháng 10 năm 2002 cho tới tháng 10 năm 2003 là khích lệ tín hữu chiêm ngắm gương mặt của Chúa Kitô cùng với mẹ và theo học trường của mẹ Chí Thánh. Thật vậy, đọc kinh Mân Côi không là gì khác hơn là cùng mẹ Maria chiêm ngưỡng gương mặt của Chúa Kitô. Lý do quan trọng nhất của năm Mân Côi là để tái đề nghị một cách mạnh mẽ rằng việc đọc kinh Mân Côi là một phương thế rất có giá trị, tạo thuận tiện cho tín hữu dấn thân chiêm ngưỡng mầu nhiệm Kitô như là sư phạm đích thực của sự thánh thiện. Kinh Mân Côi nằm trong truyền thống tốt đẹp và được kiểm thực nhất của việc chiêm niệm Kitô. Nó là lời cầu nguyện đặc biệt suy niệm trong một nghĩa nào đó, tương xứng với lời cầu nguyện của con tim hay lời cầu nguyện của Chúa Giêsu. Chương 1 của tông thư về Kinh Mân Côi tựa đề Cùng mẹ Maria chiêm ngắm Chúa Kitô. Đức Gioan Phaolô II giới thiệu mẹ Maria như là mẫu gương của sự chiêm niệm, các kỷ niệm của mẹ, cùng mẹ nhớ đến Chúa Kitô, cùng mẹ trở nên đồng hình dạng với Chúa Kitô, cùng mẹ khẩn nài Chúa Kitô và cùng mẹ loan báo Chúa Kitô. Đức Maria là mẫu gương không thể vượt qua được của việc chiêm ngắm Chúa Kitô. Gương mặt của con thuộc về mẹ một cách đặc biệt. Đã không có ai tận hiến cho việc chiêm ngắm gương mặt của Chúa Kitô với sự kiên trì như mẹ. Từ biến cố truyền tin cho tới khi Chúa Giêsu sinh ra và từng ngày sau đó cho tới khi mẹ đứng dưới chân thập giá và sau ngày Chúa về trời. Chính từ kinh nghiệm của mẹ Maria, Kinh Mân Côi là một lời cầu chiêm niệm cao độ. Trong chương 2, Đức Gioan Phaolô II trình bày các mầu nhiệm của Chúa Kitô và của mẹ Maria và định nghĩa Kinh Mân Côi là phúc âm tóm gọn. Kinh Mân Côi là một trong các lộ trình truyền thống của lời cầu nguyện được áp dụng vào việc chiêm ngắm gương mặt của Chúa Kitô. Nó chỉ đề nghị với chúng ta một vài mầu nhiệm trong biết bao mầu nhiệm của cuộc đời Chúa Kitô. Tuy nhiên, để củng cố chiều kích Kitô học của Kinh Mân Côi, Đức Gioan Phaolô II đã thêm vào 5 mầu nhiệm sự sáng, bao gồm cả các mầu nhiệm cuộc sống công khai của Chúa Kitô từ phép rửa cho tới cuộc khổ nạn. Như vậy, để có thể nói được một cách tràn đầy, Kinh Mân Côi là tin mừng tóm gọn, thật thích hợp việc cũng chiêm ngắm vài thời điểm đặc biệt ý nghĩa trong cuộc sống công khai, các mầu nhiệm của ánh sáng, sau khi đã nhớ lại việc nhập thể và cuộc sống ẩn dật của Chúa Kitô, các mầu nhiệm của sự vui, và trước khi dừng lại trên các khổ đau của cuộc khổ nạn, các mầu nhiệm của sự thương, và trên chiến thắng của sự phục sinh, các mầu nhiệm của sự vinh quang. Trong chương 3 tựa đề, đối với tôi sống là Chúa Kitô, Kinh Mân Côi, con đường hấp thụ mầu nhiệm, Đức Gioan Phaolô II viết, việc suy niệm các mầu nhiệm của Chúa Kitô được đề nghị trong Kinh Mân Côi với một phương pháp đặc thù bởi bản chất của nó thích hợp cho việc hấp thụ các mầu nhiệm ấy. Điều này trước hết có giá trị đối với Kinh Kính Mừng, được lập đi lập lại 10 lần ở mỗi mầu nhiệm. Nếu nhìn việc lập đi lập lại này một cách hời hợt, người ta có thể bị cám dỗ cho rằng Kinh Mân Côi là một thực hành khô khan và buồn chán. Trái lại, người ta có thể đi đến chỗ nhận được từ Kinh Mân Côi một cái nhìn khác, nếu coi nó như việc diễn tả tình yêu, mà người ta không mệt mỏi trở lại với người yêu và các biểu lộ tràn trề, tuy giống nhau trong việc biểu lộ, nhưng luôn luôn mới mẻ đối với tâm tình thấm nhập chúng. Có một điều rõ ràng, đó là nếu việc lập lại lời Kinh Kính Mừng Maria trực tiếp hướng tới Đức Maria, thì với mẹ và qua mẹ, cử chỉ của tình yêu rốt cuộc cũng hướng tới Chúa Giêsu. Việc lập lại được dưỡng nuôi bởi ước mong có một sự đồng hình dạng ngày càng tràn đầy hơn với Chúa Kitô là chương trình đích thật của cuộc sống Kitô. Thánh Phaolô đã loan báo chương trình này với các lời nảy lửa như sau: đối với tôi, sống là Chúa Kitô và chết là một mối lợi. Và còn nữa, không còn phải là tôi sống nữa, mà là Chúa Kitô sống trong tôi. Tiếp đến, Đức Gioan Phaolô II duyệt xét các yếu tố làm thành Kinh Mân Côi. Trước hết là việc loan báo mầu nhiệm, đọc một văn bản kinh thánh, dẫn giải suy niệm ngắn gọn, thinh lặng trầm lắng, rồi bắt đầu đọc kinh lạy Cha. Trong từng mầu nhiệm một, Chúa Giêsu luôn luôn đưa chúng ta đến với Thiên Chúa Cha, mà Ngài liên lỉ hướng tới, bởi vì Ngài nghỉ ngơi trong cung lòng Thiên Chúa Cha. Ngài muốn dẫn đưa chúng ta vào trong sự thân tình với Chúa Cha, để chúng ta cùng Ngài kêu lên, Abba, Cha ơi! Trong tương quan với Thiên Chúa Cha, Chúa Giêsu làm cho chúng ta trở thành các em của Ngài và anh em với nhau, bằng cách thông truyền cho chúng ta thần khí của Ngài và của Thiên Chúa Cha. Sau kinh lạy Cha là kinh kính mừng, phần đầu của Kinh Kính Mừng Maria lấy từ các lời sứ thần Gabriel và bà Elizabeth nói với Đức Maria, là việc chiêm ngắm thờ lạy mầu nhiệm nhập thể, được thành toàn nơi trinh nữ thành Nazareth. Chúng diễn tả sự khâm phục của trời đất và làm toát ra vẻ say mê của chính Thiên Chúa trong việc chiêm ngưỡng kỳ công của người là cho Chúa Con nhập thể trong cung lòng đồng trinh của mẹ Maria. Nó là nỗi vui sướng kinh ngạc, là việc thừa nhận phép lạ lớn lao nhất của lịch sử. Việc lập lại tên Giê-xu, tên gọi duy nhất trao ban hy vọng cứu độ, giao thoa với tên của mẹ rất thánh, làm thành con đường đồng hóa, khiến cho chúng ta ngày càng bước sâu hơn vào trong cuộc đời Chúa Kitô. Kinh sáng danh là công thức vinh danh Thiên Chúa Ba Ngôi, đích đến của việc chiêm ngắm Kitô và giúp tín hữu liên tục ở trước mầu nhiệm của Ba Ngôi Thiên Chúa, cần phải chúc tụng, tôn thờ và cảm tạ. Sau kinh vinh danh là lời khẩn nài thay đổi tùy theo thói quen. Sau cùng tông thư nói về chàng chuỗi mân côi. Chàng chuỗi hướng về Chúa chịu đóng đanh, mở ra và kết thúc chính con đường cầu nguyện. Tất cả khởi hành từ người, tất cả hướng tới người, qua người trong Chúa Thánh Thần, đạt tới Thiên Chúa Cha. Các yếu tố trên đây giúp chúng ta hiểu thêm các lý do tại sao trong kinh cầu Đức Bà có lời khẩn nài, nữ vương chuyển phép rất thánh mân côi.
Trước khi kết thúc chương trình phát thanh này, kính mời quý vị và các bạn cùng hiệp ý với Minh Dung trong những phút cầu nguyện.
Bạn có đâu khi quanh ta còn bao người đói khát? Bạn có đâu khi bao em thơ nằm gõ đó bên vỉa hè? Một lời cầu nguyện thiết tha rất cần, rất đẹp nhưng chưa đủ đâu. Hỡi bạn,
bạn sẽ đâu khi đi thăm? Bạn sẽ đâu khi tai nghe mắt thấy những mảnh đời bất hạnh? Một lời cầu nguyện thiết tha rất cần, rất đẹp nhưng chưa đủ đâu. Hãy bạn, xin hãy bao thêm bàn tay buồn buồn. Xin hãy bao
sự thay đổi như vũ bão của công nghệ kỹ thuật, nhiều người đã bị mất việc làm mà không thể tìm được công việc mới. Thanh thiếu niên phải bỏ học, bị áp lực tiêu cực từ bạn bè tác động. Sự chênh lệch về kinh tế ngày càng lớn, còn niềm hy vọng ngày càng trở nên nhỏ nhoi. Biết bao gia đình tan vỡ vì sự phản bội, căng thẳng, bệnh tật và cái chết. Trẻ em bị bỏ rơi không có một mái ấm nương thân. Quý vị và các bạn thân mến, bối cảnh trên như mô tả về xã hội hiện đại chúng ta đang sống. Nhưng đó là thực tế cuộc sống của rất nhiều người dân ở thành phố Brescia, nước Ý, khi cha Lodovico Pavoni chào đời năm 1784. Cha Pavoni là một trong bảy vị hiển thánh, được giáo hội tuyên phong ngày 16 tháng 10 năm 2016 vừa qua. Cha được tôn kính nhờ những đóng góp giúp thay đổi cuộc đời của hàng ngàn người trẻ ở miền Bắc nước Ý. Đời sống của cha gợi cho chúng ta nhiều bài học. Cha Pavoni được đào tạo bởi các anh em Đa Minh và được thụ phong linh mục khi còn rất trẻ. Ngay lập tức, cha tỏ lòng quan tâm đến những người sống bên lề xã hội. Cha mở một trường học dành cho các bé trai bụi đời, dạy dỗ các em và hướng dẫn các em về mặt đức tin. Nhưng chỉ sau một vài năm, cha nhận ra rằng bọn trẻ cần nhiều hơn thế. Kiến thức đức tin là tốt, nhưng thiếu những kỹ năng tiếp cận cuộc sống, các em sẽ không thể phát triển cách toàn diện được. Tin rằng việc cải thiện các điều kiện về kinh tế xã hội cũng sẽ giúp củng cố đời sống thiêng liêng của các học trò, cha đã mở rộng trường học, gồm cả khu nội trú và dạy nghề. Các thanh thiếu niên được học nghề mộc, nghề thợ bạc, nghề rèn, đóng giày, nông nghiệp, và nhất là nghề sắp chữ, in ấn và xuất bản. Đến năm 1823, trường đã thành lập nhà xuất bản Học viện Thánh Barnaba, mà hiện nay vẫn còn tồn tại dưới tên gọi nhà xuất bản Ancora. Cũng năm đó, trường của cha bắt đầu nhận các học viên câm điếc. Cha Pavoni sáng lập hội dòng Nam tử Đức Maria Vô Nhiễm, gồm các linh mục phụ trách điều hành trường học. Ngày nay, hội dòng có 210 thành viên ở các nước Brazil, Colombia, Eritrea, Đức, Ý và Tây Ban Nha. Có thể nói, gia sản mà cha Pavoni và hội dòng Nam tử Đức Maria Vô Nhiễm để lại chính là kiểu mẫu về mục vụ cho người nghèo và người bị gạt ra bên lề xã hội. Cha Pavoni hiểu rằng đời sống thiêng liêng không tách rời khỏi đời sống vật chất. Muốn chăm lo nhu cầu tâm linh của ai, chúng ta cũng cần phải quan tâm đến nhu cầu vật chất của họ nữa. Cũng như cha Pavoni, chúng ta đang sống trong một thời đại đầy biến động, với những thay đổi lớn lao về công nghệ kỹ thuật. Có 65 triệu người trên thế giới bị buộc phải rời bỏ nhà cửa. Chưa có thời điểm nào trong lịch sử mà số di dân lại nhiều như ngày nay, và hơn 10 triệu trong số đó là trẻ em đang rất cần một mái ấm an toàn và sự giáo dục. Đức Giê-xu mời gọi chúng ta, giữa những bất ổn của xã hội, kinh tế và kỹ thuật, để chăm lo cho anh chị em chúng ta cách toàn diện, từ trí tuệ, thể chất, đến cảm xúc cũng như tâm hồn. Đó là những gì mà cha Pavoni đã sống, và cũng là mẫu gương mà chính Đức Giê-xu để lại. Chúng ta hãy nhớ lại biến cố Đức Giê-xu phục sinh hiện ra với hai môn đệ trên đường Emmaus. Họ đã không nhận ra người, ngay cả khi người giải thích kinh thánh cho họ. Nhưng khi người bẻ bánh và trao cho họ, thỏa mãn cơn đói thể lý của họ, mắt họ liền mở ra và họ nhận ra người. Quan niệm về sự chăm sóc của cha Pavoni rất rộng. Cha muốn điều tốt toàn diện cho con người, cả linh hồn lẫn thể xác. 50 năm trước thông điệp tăng sự của Đức Giáo Hoàng Leon XIII, cha đã thấu hiểu ý nghĩa của sự công bằng xã hội. Ngày nay, chúng ta cũng có thể đấu tranh cho công bằng xã hội và sự phát triển toàn diện của mỗi con người, ngay cả bằng những cách đơn giản, như thực hành lời dạy trong Kinh Thương Người có 14 mối. Cùng nhau, chúng ta có thể đóng góp vào sự phát triển của người thân, láng giềng, địa phương và đất nước của mình. Hãy để Thánh Pavoni dẫn đường cho chúng ta. Lạy Thánh Pavoni, xin cầu cho chúng con. Amen.
nỗi đau xung quanh ta làm ta phải nhức nhối. Dục dã ta tìm trong tim vai kề vai dân thân phục vụ. Một lời cầu nguyện thiên tha chân cần chất đem nhưng trao đó đâu hai bạn. Xin hãy bỏ thêm tham tay
chương trình phát thanh 8:30 sáng nay xin được phép kết thúc nơi đây. Hẹn gặp lại quý vị và các bạn trong buổi phát tối nay vào lúc 8:00 đến 8:57 tối giờ Việt Nam trên một làn sóng ngắn 25 thước, tức là 11.850 kilo chu kỳ. Xin Thiên Chúa ban muôn ân lành cho quý vị và các bạn.